Kinh nghiệm trực tiếp về vô ngã. Giáo lý vô ngã được xem là cực kỳ khó hiểu. Người ta có thể suy xét hay suy tư về nó, song đó chỉ là một loại tri kiến có được do nghe hay do đọc. Người ta có thể suy đi nghĩ lại về nó sâu sắc hơn trong trầm tư mặc tưởng, song người ta chỉ có thể thực sự thể nhập vào nó trong lúc hành thiền minh sát mà thôi. Khi các hành giả, yogis, người hành thiền hay hành giả thực hành, họ tự duy trì cái biết hay chánh niệm về mọi hiện tượng. Khi họ thấy một cái gì, chỉ có hai điều vào lúc ấy: tâm thấy và đối tượng được thấy. Ngoài hai điều này ra, không có gì khác nữa. Đặc biệt hơn, thấy là một tiến trình tùy thuộc vào bốn yếu tố: con mắt, cảnh sắc, ánh sáng và sự chú ý hay tác ý đến đối tượng. Nếu thiếu một trong bốn điều kiện này, cái thấy không xảy ra. Nếu người ta không có con mắt, không có atta, tức cái ngã nào có thể làm cho họ thấy được. Chỉ khi mọi điều kiện được thỏa mãn, tâm thấy hay nhãn thức mới phát sinh. Không có tác nhân nào như atta được xem là một phần của tiến trình này. Cũng vậy, khi hành giả chú ý hay biết mình đang suy nghĩ trong lúc hành thiền, họ ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, và trong trường hợp này, họ chỉ thấy sự suy nghĩ đối tượng và tâm ghi nhận, họ không tìm thấy một cái ngã hay cái tôi nào trong đó. Họ cũng không thấy rằng tôi đang suy nghĩ, trừ phi họ thêm ý tưởng này như một ý nghĩ về sau. Thực sự, họ chỉ thấy rằng ngay lúc này sự suy nghĩ đang xảy ra. Trong tiến trình này, người hành thiền có thể thấy tính chất vô thường của tâm và tư duy. Một ý nghĩ đến rồi đi, một ý nghĩ khác đến và đi, và điều này cứ tiếp tục như vậy. Mỗi khoảnh khắc một ý nghĩ mới đến, khởi lên và biến mất. Họ thấy một cách trực tiếp tính chất vô thường của ý nghĩ. Họ cũng có thể nhận thấy tính chất vô thường của sắc pháp, những gì thuộc vật chất, chẳng hạn như cái đau của thân, bằng cách ghi nhận sự xuất hiện và biến mất của cái đau nơi thân. Họ có thể nhận ra rằng mọi thứ đều bị bức bách bởi sự sanh và diệt hay xuất hiện và biến mất. Sự bức bách của các hiện tượng do sanh và diệt này là đặc tính của khổ. Thật là không khôn ngoan, chúng ta ước muốn mọi vật phải thường hằng. Ấy thì chúng ta lại nhận ra rằng mình không có năng lực gì để làm cho những vật vô thường ấy thành thường được. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có tư cách làm chủ hay không có thẩm quyền gì đối với mọi vật, không có cốt lõi bên trong hay vô ngã có thể thấy trong bất kỳ hiện tượng được quan sát nào. Người hành thiền có thể khám phá bản chất vô ngã của các pháp này trong thiền minh sát. Bởi vì nhờ minh sát, họ dần dần đưa chánh niệm và định lên một mức độ cao hơn, và rồi họ có được trí thể nhập vào bản chất thực sự của tâm và thân hay danh và sắc. Phân tích bài kinh vô ngã tướng. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn bài kinh Đức Phật dạy về pháp vô ngã Anatta, gọi là Anattalakkhana Sutta, tức Vô Ngã Tướng Kinh. Đây là bài pháp thứ hai của Đức Phật. Sau bài pháp thứ nhất là kinh Chuyển Pháp Luân. Cuối bài pháp thứ nhất, Tôn giả Kiều Trần Như trở thành một bậc thánh nhập lưu Sutapanna, người ở giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ. Và rồi, theo các bạn chú giải, chẳng hạn như chú giải Tạng Luật, bốn vị khác cũng đắc nhập lưu thánh quả, mỗi vị một ngày theo tuần tự, bốn ngày sau đó. Ngày thứ nhất, sau ngày trăng tròn tháng 7, rằm tháng 6 âm lịch, Tôn giả Vappa trở thành một bậc thánh nhập lưu. Ngày thứ hai, Thatipya. Ngày thứ ba, Mahanama. Ngày thứ tư, Asaji. Sau khi các vị đều đã trở thành thánh nhập lưu, các vị đồng thỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia. Đức Phật đã xuất gia cho từng vị bằng cách gọi: hãy đến này các tỳ kheo. Vào ngày thứ năm sau rằm tháng 6, tức ngày 20 tháng 6 âm lịch, Đức Phật tụ tập các vị lại và giảng dạy cho họ bài kinh Vô Ngã Tướng này. Kinh Vô Ngã Tướng thậm chí còn ngắn hơn bài kinh thứ nhất, nói về Tứ Thánh Đế. Bài kinh cũng được thuyết tại vườn Lộc Giả ở Benares. Đức Phật gọi các vị đệ tử bằng cách nói: này các tỳ kheo. Và các vị trả lời: bạch Đức Thế Tôn. Và rồi Đức Phật bắt đầu. Chúng ta có thể chia bài kinh làm năm phần. Trong phần thứ nhất, Đức Phật nói rằng năm uẩn không phải là tự ngã hay linh hồn, Atta tức cái ngã. Trong phần thứ hai, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo xem năm uẩn là thường hay vô thường, lạc hay khổ. Và rồi Ngài đi đến kết luận rằng bản chất của năm uẩn là vô ngã, Anatta. Trong phần thứ ba, Đức Phật dạy rằng năm uẩn này không nên xem như một linh hồn hay một cái ngã hay như một cái gì đó thuộc về của ta. Trong phần thứ tư, Đức Phật giải thích ngắn gọn tiến trình thiền minh sát, và phần cuối ghi lại rằng cả năm vị tỳ kheo đều đạt đến giai đoạn Arahant, tức A-la-hán. Cuối bài kinh, cả năm vị trở thành các bậc thánh A-la-hán, giai đoạn cao nhất của sự giác ngộ. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, Anatta. Nếu sắc là tự ngã, thời sắc này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về sắc như sau: sắc của ta hãy như thế này, sắc của ta đừng như thế nọ. Và vì lẽ sắc không phải tự ngã hay linh hồn, do đó nó dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể nói được về sắc. Sắc của ta hãy như thế này, sắc của ta đừng như thế nọ. Ở đây từ Pali Rupa được dịch là sắc, và chữ sắc này cần phải hiểu theo nghĩa những đặc tính của vật chất hay chỉ đơn giản vật chất, khác với tâm hay danh. Người đọc cần nhớ rằng uẩn đầu tiên trong năm uẩn là sắc. Nhưng sắc không phải là tự ngã, bởi vì nó phải chịu bệnh hoạn. Atta, tự ngã hay linh hồn, như chúng ta đã bàn đến ở trước, phải hàm ý của Vasavatana, tức một cái gì đó có năng lực và thẩm quyền để thay đổi bản chất của mọi vật. Không ai thích thân này bị đau đớn, bệnh hoạn, nhưng điều đó không thể thay đổi được. Nếu sắc là Atta, người ta có thể thủ tiêu đau đớn, bệnh tật và sự xấu xí bằng ước muốn đơn thuần. Song không có cốt lõi hay người điều hành hoặc linh hồn nào ở bên trong hay bên ngoài con người có quyền lực để hoàn thành những hành động như vậy. Đức Phật xét đến uẩn thứ hai và nói: thọ là vô ngã. Nếu thọ là tự ngã, thời thọ này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về thọ như sau: thọ của ta hãy như thế này, thọ của ta đừng như thế nọ. Rồi Đức Phật xét tiếp các uẩn thứ ba, thứ tư và thứ năm: tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Nếu thức là tự ngã, thời thức này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về thức như sau: thức của ta hãy như thế này, thức của ta đừng như thế nọ. Thức không thể xem là tự ngã, bởi vì nó không nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta. Điều không thể tránh được là thức phải chịu bệnh hoạn, sầu khổ, ưu não và chán nản. Mặc dù chúng ta thích sắp xếp sao chỉ được tiếp xúc với những đối tượng vừa ý, song chúng ta không thể tránh được việc phải gặp những cảnh sắc xấu xí, những âm thanh khó ưa và những cảm thọ khó chịu trên đời. Cũng vậy, trong hành thiền, chúng ta muốn sao chỉ biết đến các đối tượng thiền, chúng ta muốn thành tựu trạng thái yên tĩnh của tâm và định. Nhưng điều này không dễ, và chúng ta không thể mong muốn nó. Nếu thức là tự ngã, chúng ta có thể ước muốn cho thức của chúng ta được yên lặng và định, và rồi chúng ta có thể tiến lên những trạng thái tâm cao hơn. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ mất một ngày để tiến đến những giai đoạn cao hơn của thiền. Nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, thức phát sanh hoàn toàn do những hoàn cảnh và điều kiện quyết định, mà những điều kiện lại vốn không nằm dưới quyền của chúng ta. Do đó, thức không thể là tự ngã. Ở phần thứ hai của bài kinh, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo một số câu hỏi và được các vị trả lời. Đức Phật nói: "Này các tỳ kheo, các ông nhận thấy thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Bởi lẽ các vị đã là các bậc Tu Đà Hoàng hay Thánh Nhập Lưu, các vị đã thấy được năm uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế, các vị trả lời: vô thường, bạch Đức Thế Tôn." Rồi Đức Phật hỏi: "Cái gì vô thường, khổ và phải chịu đổi thay, liệu có hợp lý chăng? Để xem chúng như: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã hay linh hồn của tôi." Các vị trả lời: "Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường bởi vì nó diệt mất. Nó đi vào hiện hữu và rồi biến mất hẳn. Nó có một khởi đầu và một kết thúc. Các vị tỳ kheo đã thấy rõ sắc là vô thường nhờ minh sát trí. Họ đã thấy ba dấu hiệu của vô thường, vốn là ba giai đoạn của hiện hữu, sanh, trú và hoại diệt. Cách khác để nói về tiến trình này là gọi nó như phi hữu sau khi đã hiện hữu, hay nôm na là biến mất sau khi đã có mặt. Trong Pali, Hupya Athavyato. Đức Phật sau đó tiếp tục giải thích rằng cái gì vô thường thì cái ấy cũng là khổ. Dấu hiệu của khổ là sự bức bách liên tục bởi sanh và diệt, bởi sự xuất hiện rồi tan hoại. Điều này có thể được thấy trong lúc hành thiền, khi hành giả lấy những ý nghĩ kể như đối tượng và nhìn vào chúng thật kỹ. Họ thấy rằng ngay sát na một ý nghĩ được quan sát như một đối tượng, nó sẽ biến mất và ý nghĩ khác thay thế chỗ của nó. Khi người hành thiền quan sát thật xích sao với năng lực định, tức sự tập trung, họ thấy các đối tượng trong tâm cứ sanh lên và biến mất không ngừng. Và điều này được xem như một loại bức bách bởi sự sanh và diệt. Sở dĩ các hiện tượng được gọi là bị bức bách bởi sanh diệt là vì chẳng có gì hằng yên tĩnh, dạng vật bị đe dọa bởi một dòng chuyển biến không ngừng. Theo nghĩa này, bất cứ cái gì vô thường đều là khổ. Dukkha hàm ý nhiều hơn chỉ là đau khổ. Dukkha cũng xuất phát từ lòng khao khát thường hằng của chúng ta. Dukkha còn có nghĩa là khó chịu đựng cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Và như vậy, chúng ta gọi tính chất vô thường của mọi hiện tượng là dukkha, tức khổ. Trong phần thứ ba của câu hỏi, Đức Phật hỏi: "Cái gì vô thường và khổ có hợp lẽ chăng để gọi cái ý là của tôi là tôi, hay tự ngã tức linh hồn của tôi?" Ở đây Đức Phật đang dẫn dắt các vị tỳ kheo đến chỗ khám phá thực chất vô ngã. Liệu một cái gì đó đang biến diệt có thích hợp để được gọi là tự ngã không? Không. Như vậy các vị tỳ kheo đã được Đức Phật dẫn dắt để hiểu các pháp từ vô thường, anicca, đến khổ, dukkha, và cuối cùng đến vô ngã, anatta. Đến đây chúng ta hãy nhìn tổng quát lại những tiến trình vốn che đậy vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta kể như những người chưa giác ngộ, không thấy được tính vô thường, bởi vì chúng ta không thấy sự sanh và diệt của các pháp. Chúng ta bị đánh lừa bởi tính tương tục, nhân tố che lấp bản chất của vô thường. Chúng ta nhìn vào các pháp hay vào tâm mình và thấy chúng như liên tục. Để thấy vô thường, chúng ta phải quan sát xích sao sự sanh và diệt của các pháp. Chúng ta phải thể nhập hay chọc thủng bằng định và tuệ giác tu tập trong thiền minh sát, qua ấn tượng về tính tương tục, dùng tác động như một vỏ bọc của vô thường. Ở đây chúng ta hãy hình dung một dòng lửa, một người nào đó cầm cây đuốc quay tít để tạo ra ấn tượng về một dòng lửa. Nhưng chúng ta biết rằng không thực có dòng lửa, mà đó chẳng qua chỉ là ấn tượng về những chấm lửa riêng rẽ ở những vị trí và thời gian khác nhau. Nhưng tâm chúng ta xem những ấn tượng ấy như một cái gì đó liên tục. Hay nói khác hơn, tâm chúng ta nối kết các ấn tượng lại và chúng ta tự đánh lừa chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta có thể ghi hình lại diễn tiến ấy và xem nó ở tốc độ chậm, chúng ta sẽ thấy những phần riêng rẽ của chuỗi dòng lửa có vẻ như thật ấy. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ thấy ánh sáng ở những vị trí khác nhau, chứ không phải một vòng tròn. Do đó, nếu chúng ta không thể xác định các bộ phận cấu thành của mọi vật để thấy rằng chúng đang sanh và diệt, chúng ta sẽ tiếp tục thấy mọi vật hay các pháp như những thực thể nguyên vẹn. Một điều chúng ta cần phải nhớ là vô thường trong ngữ cảnh này có nghĩa là sát na vô thường. Nếu chúng ta buông một cái ly và nó bể, chúng ta nói rằng đó là vô thường. Hay nếu một người nào đó chết, chúng ta nói rằng người ấy đã vô thường. Những thí dụ này về vô thường thực là dễ thấy. Nhưng khi chúng ta dùng từ vô thường trong nội dung của thiền minh sát, chúng ta muốn nói đến sự sanh và diệt không ngừng của các hiện tượng hay các pháp, và điều này chỉ có thể được quan sát trong lúc hành minh sát. Tương tự, khi nói về khổ, dukkha, chúng ta không muốn nói đến cái khổ hay bệnh đau thông thường. Chúng ta muốn nói đến sự bức bách không ngừng của sanh và diệt. Và điều này cũng chỉ có thể thấy được trong thiền minh sát, ngay cả ở những hiện tượng mà chúng ta gọi là khả lạc. Làm ơn nhớ rằng, dukkha hay khổ bị che khuất bởi các oai nghi, đặc biệt hơn nữa là khổ luôn luôn có mặt ở thân. Nhưng chúng ta đã che lấp cái khổ ý bằng việc thay đổi oai nghi. Đó là lý do vì sao tôi thường hướng dẫn các thiền sinh phải ngồi thật yên trong lúc họ đang hành thiền. Nếu các thiền sinh tránh việc thường xuyên thay đổi oai nghi, họ sẽ thành tựu chánh niệm và định, đồng thời họ sẽ quan sát được bản chất của khổ một cách trực tiếp. Anatta, bản chất vô ngã của các pháp, bị che khuất bởi tính cô đặc hay nguyên khối tưởng. Chúng ta thường thấy các pháp hay mọi hiện tượng như những vật rắn chắc và cô đặc. Do đó, muốn thấy vô ngã, chúng ta phải luyện tập tâm của chúng ta qua thiền minh sát để nhìn vào và phân tích kỹ lưỡng hơn về tính rắn chắc ý. Ví như một nhà khoa học dùng kính lúp để nhìn vào các vật trong phòng thí nghiệm như thế nào, người hành thiền cũng phải dùng định trong thiền minh sát để chọc thủng vào bản chất vô ngã, không chắc chắn của các pháp như vậy. Chúng ta phải cố gắng vượt qua cái khối chắc đặc rõ ràng của hiện tượng tâm và vật lý hay danh và sắc. Đối với các sắc pháp, phần vật chất, chúng ta cố gắng phân tích và quan sát chúng như là đất, nước, lửa, gió và các thuộc tính vật chất khác. Đối với các danh pháp, phần tâm hay tinh thần, chúng ta cố gắng để thấy rằng chẳng hạn hiện tượng này là xúc, hiện tượng kia là thọ và hiện tượng khác là tưởng. Mặc dù những hiện tượng này có thể đã được kinh nghiệm rất nhanh như chỉ một sự kiện tâm lý, thực ra cả hiện tượng tâm lý lẫn vật lý hay danh pháp và sắc pháp đều chỉ gồm các yếu tố danh lực, và như vậy bản chất của chúng là vô ngã. Đó là lý do vì sao chúng ta phải cố gắng để quan sát mọi thứ thật chậm rãi trong thiền minh sát, để thấy ra rằng các hiện tượng không gắn bó với nhau, với một cái lõi hay atta bên trong. Chẳng hạn, tất cả các trạng thái tâm và thuộc tính sắc có những nhiệm vụ riêng của chúng. Xúc có một nhiệm vụ, thọ một nhiệm vụ khác, và tưởng một nhiệm vụ khác nữa. Nếu chúng ta thấy các hiện tượng tâm lý này như một tổng thể liên lạc chặt chẽ, chúng ta sẽ không thấy được chúng như những bộ phận với những nhiệm vụ chuyên biệt, và chúng ta cũng không thấy chúng như rỗng không, không có một tự ngã hay cốt lõi, atta. Thật sự ra, những trạng thái tâm này có những cách bắt đối tượng và phản ứng lại các đối tượng một cách khác nhau. Tham có một loại phản ứng, sân có một loại phản ứng khác. Chúng ta phải thấy được những khác biệt riêng của những trạng thái tâm này. Chúng ta cần phải phân tích và quan sát một cách sâu sắc để thấy rằng tâm và vật chất hay danh và sắc có những nhiệm vụ và phản ứng riêng của chúng. Nếu quan sát và phân tích nông cạn, mọi thứ dường như chỉ là một khối, một tổng thể và chắc chắn. Tất cả mọi người trong chúng ta đều nghĩ rằng cuốn sách này là một vật rất rắn. Nhưng nếu chúng ta có thể nhìn vào nó dưới một ống kính hiển vi, nó sẽ xuất hiện đầy những lỗ hổng. Với những khoảng không gian trống rỗng, chẳng khác gì một cái sàn. Thiền minh sát giống như dùng một ống kính hiển vi để thấy rằng các pháp chỉ là những yếu tố và các lực vốn không gắn kết với nhau bằng bất kỳ một loại cốt lõi nào, bằng bất kỳ một loại tự ngã, atta nào. Trong phần thứ ba của bài kinh, Đức Phật tuyên bố rằng bất cứ sắc nào, dù phát sanh ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù bên trong tự thân hay bên ngoài, dù hạ liệt hay cao thượng, dù xa hay gần, cần phải quán với chánh trí tuệ như vậy. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã hay linh hồn của tôi. Có thể có những loại sắc khác, những loại vật chất khác, nhưng không có cái nào trong chúng có thể được xem như tự ngã hay có một tự ngã atta. Đối với thọ tưởng hành và thức cũng cần phải hiểu như vậy. Kể đến, Đức Phật giải thích cho các vị tỳ kheo biết sự tiến triển mà một người hành thiền thực hiện được. Thế vậy, một vị thánh đệ tử, người đã được nghe chân lý, vị đa văn thánh đệ tử, trở nên lạnh nhạt đối với sắc, trở nên lạnh nhạt đối với thọ, trở nên lạnh nhạt đối với tưởng, vân vân, đối với hành, đối với thức. Điều này có nghĩa rằng người hành thiền trở nên nhàm chán đối với sắc, bình thản đối với sắc. Người hành thiền hiểu rằng các uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Khi vị ấy thấy nhàm chán đối với các uẩn, tham dục cũng đoạn giảm. Ở đây, Đức Phật đang mô tả các giai đoạn thiền minh sát bằng một hình thức rất tóm tắt. Trong đó, nhiều giai đoạn được bỏ qua. Người hành thiền muốn được giải thoát khỏi năm uẩn, vì thế vị ấy đầu tư thêm nhiều nỗ lực hơn nữa. Từ đó họ đạt đến trạng thái xả hay thản nhiên đối với các hành. Khi Đức Phật dùng tập ngữ thấy hay trở nên lạnh nhạt, Ngài đang đề cập về các giai đoạn thiền minh sát từ thấp cho đến giai đoạn cao nhất. Sau khi thấy nhàm chán, tham dục đoạn giảm trong một sát na giác ngộ, đó gọi là sát na tâm đạo. Khi một số phiền não và kiết sử trong tâm được tuyệt trừ, Đức Phật tiếp tục, với sự đoạn giảm của dục tham, vị ấy được giải thoát. Điều này có nghĩa rằng người hành thiền đã đạt đến hai hay ba sát na sau tâm đạo, gọi là tâm quả. Khi đã giải thoát, trí khởi lên nơi vị ấy cho biết rằng vị ấy đã được giải thoát. Ở đây người hành thiền suy xét lại đạo quả niết bàn, những phiền não đã tuyệt diệt, và những phiền não còn lại. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, đời phạm hạnh đã được hoàn thành, những gì cần phải làm đã làm xong. Về điều này không còn gì hơn nữa, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Giống như Đức Phật, khi Ngài đạt đến giác ngộ, người hành thiền cũng nói những lời tương tự.